Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và các huynh đệ, trong cái con đường mà trở về Phật giới á, là nó căn bản nó có ba cái căn bản đấy, nhưng mà quan trọng nhất là cái công đức. Mà con cũng xin, không phải tự cao ngã mạn, nhưng mà mình cũng thắc mắc cái chỗ này. Thì hôm trước thầy cũng có giảng á, mình không cần phải làm những gì mà phải cứ mà khó khăn lắm, chỉ cần mình thế cuốn sách mình cho cái người đó, người ta đang nói chuyện với mình á, mình á cho về mượn rồi đọc coi có hiểu cái nào gì đó để tôi hỏi, thì một phần. Còn một phần nữa, con thấy giống như thí dụ bây giờ, thí dụ điển hình đi, điển hình là người ta mình không biết, mình phải là ba la mật, chính chỗ này phải ba la mật mới được, chứ nói về cái tánh người là không được. Mình cứ giống như mình để cái tịnh tài ra mười cái quyển kinh đó, rồi á có thể á mười cái người đó con đã nói là ba la mật, nhưng mà tới cái lúc nào đó cái người đó sao đó sẽ hiểu cái chỗ đó. Rồi mình cũng có một cái phần công đức thôi, con đã nghe rõ như vậy rồi. Chừng nào người ta mà đạt được tới cái chỗ bí mật thiền tông hoặc là bể tánh thanh tịnh đó, là mình mới trọn vẹn công đức. Nhưng mà thí dụ mình, cái người mà đọc đó, người ta đã hiểu một phần nào trong cái quyển kinh đó, thì mình có đã một phần công đức. Nhưng mà điểm tránh của con á, nếu mà bây giờ đó mình á, thế gian này nó tánh người nó nhiều quá, chính là những cái người bạn của con đã đem mời quyển sách kinh đó tới cái chỗ đó, bán đồ chai hay là những cái chỗ gì mà có cái cơ thuận tiện để cho những người ta thích đọc tiền tội nhưng mà cũng không thể được. Thì bây giờ con đã nói là ba la mật thì đã biết như vậy, bây giờ mình cứ hả, mình cũng đâu có giàu hơn ai, nhưng mình tâm tâm tối tối mình cứ để cái tịnh tài của mình dành giúp, giống như một quyển kinh, hai quyển kinh hoặc mười quyển kinh cho những người nào người ta có đủ duyên người ta đọc, thì cái đó mình có được cái phần công đức đó không? Giờ xin thầy tôi có hiểu rõ cái phần này, xin hết.
Cái tạo công đức á, nhiều ít không cần biết, nhưng mà mình làm sao cho cái người đó hiểu thì một phần công đức. Giống như người đó hiểu mình được một đồng, mười người hiểu mười đồng, mà chỉ số mình về Phật giới một triệu đồng thì làm sao đây? Mình không biết làm sao. Bởi vậy thành ra bây giờ nói ra mà nếu mà muốn phổ biến này không phải là dễ đâu, là vì người ta sống hoàn toàn bằng thế giới vật lý, ta sống một cái tưởng người ta không cách nào thoát bởi ông Phật còn không thể độ được, mà mình bây giờ thành ông có chỉ cái cách, nói là đời này mới trình bày ra được những cái gì mà ngày xưa Đức Phật muốn nói mà người ta không đồng ý, bây giờ mình phải đưa những cái ví dụ ra thì người ta mới đồng ý. Mà bây giờ không biết, bây giờ giống như là bây giờ một cái đám mà là một triệu cái đèn mà nó lú tìm lên bao nhiêu cái mình vừa lửa là nó cháy hết, còn có đèn nhưng mà nó không lú lên sao, đưa lưỡi lên nó không cháy được. Thì cái này là do cái mình, nhưng mà ông Phật bảo vậy ở một cái cách mà tạo công đức nhiều nhất á là làm sao giúp người ta đừng có nhiệt tình quá. Bây giờ nói thật, ví dụ mà người ta có cái công đức sẵn hoặc là Ma Di Đà Thọ ký rồi đó, cô chỉ cần đưa phước qua nó nhận liền. Còn thứ mà bởi vì cái tim đèn mà nằm ở dưới cái ống tim mà đó đốt nó không cháy nữa, làm sao vậy? Nhưng mà bây giờ đó, tất cả những người mà muốn tạo công đức thì phải học cái thuật đó là thứ nhất. Bất cứ ai hỏi cái gì bây giờ, trước khi mình đừng có vô mình nói cái vụ này, bây giờ thấy người ta hỏi chứ, người ta tu hỏi chứ bây giờ tu được bao lâu rồi ha, tu cũng muốn tu rồi, thì chỉ giúp tôi. Nó là tôi tu được 10 năm. Nhưng mà tu để là cái gì? Chỉ giúp tôi năn nỉ người ta, giúp tôi dễ giải thoát. Chỉ biết giải thoát chưa? Chỉ giúp tôi mò đó. Tới đó người ta đứng rồi thì thôi mình khỏi nói. Còn nếu họ có biết rồi đâu, chị nói tôi nghe, chị dạy tôi, anh dạy tôi. Nếu mà ta dám mở mà đúng thì nếu mà ta nói sai thì nói tôi nghe không phải vậy, mình chỉnh người ta từ từ. Nếu mà ta thật tình người ta muốn thì bắt đầu mình bắt đầu trở lại làm thầy. Chứ đầu tiên phải là làm trò mới được, chứ đừng có vô nhào làm thầy trước mà được. Nếu là tạo điều kiện bất cứ cái gì mà trước khi mình muốn làm thầy, người ta phải hiểu được cái căn bản này, tánh người, tánh Phật, nhân quả, luân hồi. Mà cái nhiệm vụ người tu thiền tông là cái gì? Thiền tông trước mắt mình cũng vào thiền tông, phải đi vào bằng trí tuệ, có nghĩa là cái tỷ sáng suốt của mình nè. Còn đi vô mà cứ gặp mù vậy thôi, giống như nhắm con mắt đi gì thôi, thì phải làm sao giúp nó được? Mình phải mở được con mắt, có nghĩa là mình hiểu được cái công thức của đạo Phật này thì mới dạy người ta được, giúp người ta được. Còn nói mới học có 2-3 chữ ABC được rồi lên làm thầy giáo rồi sao người ta được? Phải hiểu được căn bản này, thấy không? Thành vì phải hiểu được căn bản nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà trong đầu Phật thì tao phải hiểu cho hết, không hết chứ giờ về đây hỏi. Nên nhớ cố gắng hỏi cho nhiều rồi phá vỡ toàn bộ đi, mình mới đầu mà mình mới giúp người ta được. Còn bây giờ mình nghe nói hay quá, cái gì cũng đưa sách. Nên nhớ một điều á, cái vùng đó mà nó thờ thần một cái hoặc là kêu lên cái đưa vô nó giật con chết luôn. Nên nhớ tại sao nhiều người họ vô cái vùng đó mà cho họ về họ đi, họ bị điên. Ta không hiểu cái năng lực của ta. Trên cái đất này không phải chỉ muốn vô chỗ nào vô đâu. Cái dùng âm quá, vô cái dùng mà chưa bỏ bây giờ ở Sài Gòn nó có dùng cầu chế y này. Nó có cái dùng chuyên môn mà làm bùa, làm yếm này chứ nào, nhào vô này đưa. Xin lỗi nó quật ra một cái rồi mình té xong chồng trường chế y luôn. Đó, mình phải hiểu cái dùng đó đừng có rớt. Mà người ta mà chuyên môn cúng mà một cô là có ép con cũng chết. Tại vì cái người đó họ không nhát con nhờ mà cả cái cô hồn á, cái hồn ở người đâu đó dựa nó bật ra, chỉ có hồn mới dựa được. Cái người kia là đánh cô thôi chứ còn cái cô hồn nó không đánh, nhưng nó dùng cái thuốc để giết cô ta. Nó có nhiều cái trăm muôn ngàn kế để nó làm hại mình. Thì bây giờ đã tóm ra mình cứ giúp một cách bình thường, nhưng mà trước mặt đừng có khoe mình tu thiền tông. Đưa Nguyễn Trần Nhân Tông nói nhờ chị là bởi chị đọc giải thích tôi nghe. Ông nói tôi cũng hiểu vậy đấy. Thử thôi, đọc hết cái đó mà giải thích lại là cảm ơn cô, là tự nhiên là cô trở thành thầy. Còn nếu mà vô mà chửi là thôi, lấy im đó lại, lấy im đó lại, đừng có nói gì hết. Chứ đừng mẹ, đừng có cương mũi thương mấy chỗ đó rồi chịu nổi đâu. Cái thiền tông này rồi khó khăn lắm rồi, đã nói mấy 10.000 năm mới ra một lần mà việc nói không ai nghe nữa. Mà nói mà cho nó hỏi tự do chứ không phải nói nữa. Chứ không phải không cho hỏi, không áp đặt, thì đâu không áp đặt. Mà tất cả các nơi khác đều áp đặt hết. Ví dụ vô lên núi chỗ Đạo Linh hậu lại đi, bả bẻ hậu rồi đầu mình phải không? Nó tất lúc nào cũng hụt chỗ này linh đập rừng, phải kính nể như vậy đó. Rồi sao nếu mình không làm? Hôm đó mình không hiểu con bản nên mình sợ, chứ người ta hù mình phải sợ. Mình hiểu nguyên tắc cái thế đạt này rồi thì không có phải sợ gì hết trơn. Nếu như mà với điều kiện mình phải có cái lực, không sợ, chứ không có lực nghe ta nói bắt đầu mình sợ. Thì cố gắng đi, giúp người ta, đầu tiên mình là làm trò. Chừng nào mà người ta năn nỉ mình là biến thở thành thầy, thì mình cô giúp người ta, người ta năn nỉ cô còn có công được chắc chắn 100%. Con giúp mà bữa trước nói bữa sau thấy cô không ngó cô rồi thôi, dẹp dẹp cái đừng có nói. Cô tiến tới một cái là cô ta đạt được luôn. Rồi hỏi tiếp đi.
Thưa thầy, con cô còn thắc mắc chút xíu, con xin thầy dạy cho con. Thầy nói con đã hiểu rõ những cái phần như vậy, tức là mình cũng rõ phần nào rồi mình hỏi người ta chấp nhận thì mình tiến tới. Đó chính là cũng cách đây mấy ngày thôi, cái người bạn con là từ đó giờ họ cũng tu dữ lắm mà cũng đi chùa quá trình mà cũng bạn bè nhiều dữ lắm mà không ai giải thích cái gì, mà tự nhiên con ngồi bấy cũng như về nhà con chơi thì bà cũng có nghe rồi, giờ bỏ mượn thôi, bỏ cái chuyện đó đi, mình không nói cái công đức. Nhưng mà cái quan trọng của con nè, con thắc mắc là bây giờ tại vì bây giờ cái tấm người ở thế gian này nó nhiều quá, 10 tỷ người mà có 1.000 người mới được trở về Phật giới, mà cái con đường về Phật giới mà cái công đức con thấy nó dễ mà khó, khó mà dễ. Thì bây giờ mình thí dụ con đã nói là ba la mật rồi nha, hồi nãy con đã nói ba la mật rồi chứ không phải tự cạo ngã mạng. Cái chỗ đó con xin nói rõ cái phần đó, để là thí dụ bây giờ nếu mà mình gặp điều kiện mà mình giúp được những người người ta hiểu như vậy, mình có công đức là tốt lắm. Còn bây giờ nào mình không biết người đó là ai, ở phương trời nào trong cái trái đất này, nhưng mà chẳng hạn như ngày hôm nay, chẳng hạn nha, con nói thí dụ mà nãy giờ con cũng đã xin lỗi cái chỗ tự cao ngã mạn rồi. Thí dụ mình cũng để dành tiền đi, được chút đỉnh gì đó không biết, cái mình mới để vô trong cái chỗ mà bên kinh sách, hay là mình mua mấy quyển sách thôi chứ không đủ tới 10 quyển là 600.000. Thì bây giờ mình cũng chỉ có 100, con phải nói rõ ràng cái chỗ này. Mấy huynh đệ phải cái chỗ này tu thắc mắc mà, nhưng mà có ích lợi lắm đó. Tại vì dễ mà khó, khó mà dễ. Thì thí dụ bây giờ mình chỉ cần 100.000, hồi xưa thì nói là trong cái pháp môn mà có công đức nhiều nhất là in kinh sách. Nhưng mà bây giờ đối với thiền tông con hiểu, nếu mà in kinh sách người đó phải hiểu rõ cái chỗ đó, thì bây giờ thí dụ giờ mình không có đủ 600, mình có 100-200 thôi. Mình nói thôi bây giờ bữa nay tôi coi như gửi cái tiền này để có ai người ta không có đủ cái tài chánh để người ta mà lấy kinh sách về người ta đọc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, mình không cần biết cái người đó là ai, ở rừng uống hay là ở cái chỗ nào hay tận cùng gì đó, người đó đọc gì đó không biết. Nhưng mà mình tạo cái công đức đó, con thắc mắc con hỏi thầy, xin thầy chỉ là mình có được một cái phần công đức nào không, dù nhỏ cũng được, rồi từ từ nó mới tiến tới, từ nhỏ từ một nó mới tới số 100. Thành ra con mới nói cái chỗ đó, thí dụ bây giờ mình ít mà cái người đó mình không biết ở đâu, nhưng mà từ từ cái công đức mình có được lên, tại vì mình không chỉ rõ được cái người ta, những người đó nó ở đâu mà mình cũng không biết người ta có hiểu mình không. Cái chỗ này con xin lặp lại, coi như là thí dụ á, hai cái điểm chánh là phải ba la mật, điểm thứ nhì là không tự cao ngã mạn. Thí dụ chiều hôm nay nhân gia buổi này nè, 10 quyển kinh là 600.000, nhưng mà không đủ cái công đức mình muốn tạo về mà mình đã biết như vậy á, thì thí dụ bây giờ mình cũng không có giàu gì, mình đã dành được 100, mình mới nói thôi giờ 100 được một hai cuốn gì đó không biết, nhưng mà cứ để đó coi ai người ta không có đó, xin chùa giúp cho những người đó người ta đọc, mà không biết cái người A người B người C người D gì thì kệ, mà thí dụ người ta đọc mà người ta hiểu hay là không hiểu, người ta hiểu thì cái thành công đức đó con có được từ chút từ cái móng tay lên cái ngón tay rồi lên tới bàn tay hay không. Thấy dễ mà không phải dễ. Những chỗ này á, huynh đệ không ai thắc mắc chỗ này, nhưng mà phải thắc mắc cái chỗ này. Cái đó tôi xin hỏi để cho cởi mở ra cho thầy giảng. Bây giờ còn thầy, mình không hỏi, mình không chịu tiếp thu, mình hỏi dẫn dơ những cái gì. Cái thời gian này tiếc lắm. Rồi một ngày nào đó mình muốn hỏi, chẳng biết hỏi ai, con xin hết.
Bây giờ cái tạo công đức á, nó không ép buộc mình phải mua sách.
Dạ.
Bây giờ á, ở chùa nó có hai cái dạng sách tặng. Mình đừng có mua cho người ta, bây giờ một vài bộ sách đây người ta tặng. Hoặc cái Trần Nhân Tông á, muốn xin bây giờ, nhưng mà nên nhớ đừng có cho. Lễ nhà mình làm cái gọi là cái thư viện nhỏ, quyền cái số đó mà làm sao. Rồi bây giờ nó có tạo cho cái điều kiện để tạo nước này bằng cái máy. Có tiền thì muốn có, thì là ở ban quản trị ta cho. Để về bảo quản cái máy này cho mượn một hai ngày. Ví dụ giờ nguyên cái số mình nó có 50 người đi, mà chỉ cần tôi xin lỗi 2-3 người thôi. Rồi cái 2-3 người nó hiểu rồi, nó mới truyền đi theo cái kiểu mà trên mạng mà gọi nó xe, nó đi nhiều. Thì bây giờ trong vài năm thì nó thiệt. Thương mà mình chí mình về không? Mình có tính tầm bậy không? Mình có tính hơn thua trong này không? Bây giờ mình tạo nước không phải cần tiền. Mà bây giờ nếu cái máy 200 mấy đây người ta cho, mà trong cái máy này nó nén bây giờ là 12 quyển kinh, tập quyển sách trong đó rồi. Và bây giờ dùng cái số cổ 50 một con kiếm 2-3 người thôi là yên lòng. Nhưng mà yên lòng rồi, cô phải hiểu rõ ràng con đường trở về Phật giới. Thứ nhất, thấy không? Chứ đừng có khoe bất cái gì, thấy cái gì chuyện dẹp bỏ hết, tôi chỉ biết là tôi về Phật giới thôi. Vì thế mà ngày xưa có nhiều vị mà họ ngộ thiền đó. Khi mà họ ngộ rồi, ai hỏi cái gì người ta cũng không cần. Tôi nói tôi biết rồi. Mà phải biết rõ ràng như vậy. Chứ còn bây giờ á, mình mà đừng có mua chi, nếu có tiền thì mua thì tốt, còn không có thì đi xin, thiếu gì ta cho. Bây giờ cô giúp người ta có công đức, chính cái người cho sách cũng có công đức, đang chuyện với nhau. Còn là đối với những người có tiền thì mua thì không nói, nhưng mà có một điều là cố gắng giúp càng nhiều càng tốt, đừng có hao, đừng có tốn kém mới được, chứ đừng có được. Có nhiều người không có tiền đi dai đi này kia đó, không biết có công đức không, cái chấp ngã thì có công đức là không, không có gì hết, cũng đi không. Đó, tôi hiểu vậy, thì bây giờ cố gắng vậy là rất tốt, nhưng cũng có một điều là mình phải âm thầm, đừng có nói gì hết. Thì trong mình có 5-7 người thì được rồi, nhưng một quan trọng nhất là mình đi về biết con đường rõ ràng không? Bởi vì nghiên cứu kỹ là cái vấn đề mà lời dạo dò về Phật giới phải nghiên cứu quyền sinh kêu họ trong tới đâu có được, đó cái lời dạo dò đó là quan trọng nhất. Rồi mà hỏi gì hỏi thì
con nói mà thầy chưa hiểu cái chỗ con nói cái chỗ này mà thầy chưa hiểu cái ý của con, thành ra con phải hỏi nữa. Tức là con nói vậy con biết rồi hết cái xóm, giống như thầy nói thư viện con cũng đồng ý như vậy. Cái tánh người nó khó lắm, thành ra ý của mình á, ý của con nha, con chỉ biết ý của con. Thí dụ á, mình có chút xíu cái phần á, coi như mình in ra cái kinh sách cho cái người khác, cái người nào mình không biết mà người ta đọc, tự nhiên người ta xin cái kinh của chùa hay cái gì đó người ta đọc giờ người ta hiểu. Giờ cái như vậy con có được chút nào phần công đức không? Nếu mà được thì con xin tiếp tục như vậy. Ý là vậy đó.
Không có đầy đủ một bộ sách mà vô số 200 ngàn con người trong chùa. Mà chùa tự động chùa xoay. Ví dụ như rồi cái người đó mà...
Không phải, sai luôn. Sai luôn. Ý tôi là nói vậy nè, xin lỗi Quỳnh. Cũng như cái công đức này mình không cần phải có 100, 200, 300 gì hết. Tôi nói thẳng luôn. Hồi xưa ông thầy tôi đi về á, ông thầy mà hồi đó tôi tiểu thừa đó, ấy là nói thẳng vấn đề vậy để nó nắm rõ. Mà cái chỗ này á, huynh đệ mình nên hiểu chỗ này chứ đừng có hỏi dẫn dơ nữa. Rồi á, xong á, mình cúng dường, hồi xưa là cúng dường, còn bây giờ là tiền tâm hết vậy. Mất ra chỉ có 500 đồng đi tiểu á, không được phải 1.000. Mà ông thầy ông cười liền đó. Cái đó là cái tâm của mình. Còn bây giờ Hiện tại là thiền tông không cần phải dụng công, không phải cái gì phải nhiều to tát hết á. Cái tấm lòng của mình quyết chí mình trở về cái con đường Phật giới, thì mình phải nắm thẳng cái chỗ đó là quyết chí. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì gì thôi không giảng nữa, tự mình tìm hiểu. Nhưng mà cái công đức này con thấy như vậy đó, giống như bây giờ nè, mình cái này mình mua chút xíu gì mà mình đưa ra mà mình không biết cái người đó là ai, nhờ người ta đọc, người ta hiểu, thì cái phần đó con có được cái phần công đức để trở về Phật giới góp từ từ lên không đó.
Công đức là mình làm bằng cách gì với mà người khác ta hiểu được là mình có công đức thôi.
Dạ.
Bởi vì tôi nói đó, một người hiểu, nên nhớ là nói vậy nè, một người hiểu thì một phần công đức, người được truyền bí mật thiền tâm là người đó hiểu sâu hơn đó, thì mà công đức lớn hơn. Mà cái con người trở về Phật giới đó, ví dụ cô giúp mà cái người đó giờ ta về Phật giới đó, cô có vô lượng công đức, làm sao biết được đó. Chính cái người đó là cái gì? Đạo nhân vô tu vô chứng.
Con có đọc là
cái người đó cho ông mời để về đó. Ông nó có nghĩa là cúng dường cho ông thành Phật rồi, không thành vấn đề, có phước thôi. Cái ông mà chưa thành Phật mà tôi cúng mà ông về, cúng là đưa sách kinh cho ông đọc, mà ông hiểu được ông về, tự nhiên con có công đức. Gọi là cúng dường đạo nhân vô tu vô chứng là cúng cái này. Thành ra đối với thế gian này cô xây 10 kiến chùa trả thôi. Cô cúng 1 triệu ông Phạm Vũ Tâm trả thôi. Đó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nó hướng dẫn cho mình rõ ràng. Nghĩa là làm sao mình giúp người ta hiểu được là một công đức nhỏ đạt được quý Phật thiền tông là công đức lớn, trở về Phật giới là vô lượng công đức. Ba ông thành né được, hai ông thành cũng né được, nó thật một ông thành cũng né. Là gì? Nguyên tắc đó, ông thành là quản lý tánh con người, người nào mà có công lượng vô đức là quý thần cho về hết, không phải ông tử tế gì đâu. Ông dám đơn gà người muốn đi đâu chứ thật là ông sợ. Thì ông mà 500 kg lôn rồi biểu ông lỡ rờ, ông không đủ giáo rờ đâu. Thì cô có vô lượng công đức rồi thì ông không thần nào nè, không dám đơn gà. Đó cái lực nó là vậy, thì quý gọi là lực vật lý. Thì bây giờ nó tóm ra, giúp càng nhiều càng tốt, cần an toàn hơn, càng nhiều thì càng an toàn trở về Phật giới. Chiều giờ mình giúp mình đâu có biết ông nào về, mà chỉ có biết người đó, hồi đó mình giúp người ta, ta hiểu thôi, là có công đức nhỏ thì đây là cái nền tảng để nó phá cái vô minh. Công đức nhỏ là nền tảng phá vô minh. Nhờ có công đức mới phá vô minh được. Công đức là gì? Nó ẩn ở trong cái chỗ bằng tánh Phật, thành nó làm cho sáng cái trong cái đó ra, thành tánh Phật mới, Phật nhãn mới nhìn được, thì mới kiến tánh. Kiến tánh là cái chỗ này. Tại sao ông Phật, tại sao ông không thấy được? Là ông bị tấu thùi, ông thấy. Thành ra bây giờ phải làm sao mà có cái bóng đèn nó sáng thì cái Phật nhãn mới mở ra được. Đó, thì ta mới gọi kiến tánh. Kiến là tánh, là thấy bằng tánh Phật gọi là kiến tánh, chứ không phải thấy bằng tánh người. Thấy bằng tánh người gọi là phàm phu thấy, chứ không phải Phật thấy. Rồi câu hỏi gì cũng hay, là thiện giải thích vậy thì cũng như tất cả cũng nên tiếp thu để chi. Nhờ những cái câu hỏi như thế mà mở rộng ra, ai hiểu được thì người nào hiểu. Chính câu hỏi mà mấy người hiểu, bao nhiêu người hỏi à, thì được bao nhiêu công đức. Câu hỏi ta là đưa ai hiểu.